nhưng như vậy là mình thức dậy rồi mình nằm, nó bị ức chế như vậy thì nó sẽ có cái mầm vậy á. Phải là mầm thì nó có nhiều thứ phát sinh mầm hôm trước rồi nói rồi đó. Bồ Tát Tất Đà Bà Luôn Muốn Bà Bạch và Bồ Tát Nam Bốc Kiều là Bạch Đại Sư, cảnh vật thấy trong mộng là hư vọng thì làm sao cái chỗ đến, làm sao cái chỗ đi, nó là hư vọng. Cũng như mình nhắm mắt mình thấy trong hư không có hoa đâm đâm, hoa đâm trong hư không đó là từ đâu đến, rồi mình hấp nhận người nó đi đâu rồi hả? Tức là mình nhắm mắt, mình đơn nhắm mắt, mình nhìn trong hư không, cái chấp, tổ thư, cái cứ sáng, chấp lại. Nếu ở đó bà mình nói rồi, bà thấy rồi, chụp thì tôi thấy được chấp lên, thấy nào? Thấy gì đâu, đâu thấy đâu, sao bà thấy? Trời, thì tôi mắt tôi thấy rõ rõ mà. Thấy là bây giờ tôi dòm thấy là tôi cho anh chết luôn trong chữ ông thấy mà thấy chết không à. Thế là con mắt bị nhậm, tôi cho mình nhỏ, rồi to. À, nhỏ rồi thôi, nhẹ nhàng, mát, sao cái bạn nhìn thấy. Trời bây giờ thấy hay hả? Hay hết chết rồi. Mà nó chấp từ đâu rồi, tự dẫn nó có chấp. Mà nó chấp quá trời sao dẫn thế đâu nó. Để là cái chấp cho là những cái mà gọi là có như hoa đếm. Cái chấp đếm dễ không đó. Là do đâu các sư nhỉ? Do từ mắt mới để ra. Hay là do từ hư không mới để ra? Hỏi hư không thì hư không làm thinh. Hỏi mắt là còn biết. Đây tôi nói đây này, thì nếu mà những người nào mà hỏi Phật từ đâu đến, Phật từ về đâu, thì cũng giống như người hỏi hoa đâm từ đâu đến, rồi hoa đâm đi về đâu. Bồ Tát làm vô kiệt vậy, này chuyện Nam Tử người không biệt Đức Phật, có đến có đi thì cũng như vậy. Ngài Thiện Nam Tử Phật nói các pháp đều là như mộng. Những người nào chẳng biết hơn, chẳng biết pháp nghĩa ấy, chấp danh tự sắc thân của Phật là Phật, thì phải biết đó là người gọi là ngu phu, gọi là vô trí, tức là người ngu hay là người không có trí. Chẳng chấp danh cái sắc thân này là chuyện trí. Chấp nhận sắc thân này là thiện tứ, à, thì là cũng giống như người mà chấp sắc thân Phật là Phật, là của Phật. Chấp sắc thân này là của thiện tứ thì đương nhiên là sắc thân này là của thiện tứ rồi. Nhưng mà nếu đã là của thiện tứ thì thiện tứ không có bao giờ đứt bóng. Bây giờ của thiện tứ thì đất trời không thể giành giật nổi đâu. Tôi nói tôi là cái người mà chấp thủ và ngã lắm, mà đây là cái của tôi rồi thì đừng có nói trời bắt mà dành cho tôi. Nào. Nhưng mà lần này nó lại thượng trí, nó chỉ là danh tự thượng trí. Nếu không phải thượng trí thì hồi nhỏ là nếu sư phụ tôi không có những chữ thượng trí thì sư phụ vẫn cái sắc thân này là của ông Phước Huệ. Ông thượng trí thì Phước Huệ, vậy pháp hiệu là Phước Huệ. Pháp danh này không phải pháp danh này, pháp danh này là của Thị Thông, pháp danh đây là Thị Thông. Pháp hiệu là Phước Huệ, nhưng mà tại sao không xài pháp hiệu là sao? Xài pháp tự, pháp tự là thượng trí. Như là người bị tu, có nhiều cái tên tục thì đưa họ nói hả? Rồi cái tên tục là xong rồi lại có pháp danh. Pháp danh là thị thông. Pháp tự là thiện tư.
thất hiệu là phước huệ.
Mà tại sao không dùng vậy? Thất hiệu thường thường ta dùng thất hiệu là không hiểu.
Là bởi vì những lúc mà bổn sư đặt cho quên thức là có quốc sư phước huệ, tức là có quốc sư phước huệ
cũng nằm trong dòng tộc của mình nhé. Chẳng lẽ là phước huệ chưa phước huệ nữa, phước huệ là phước huệ.
Đó là kêu tên quốc sư, đặt là phạm hứa. Cho nên đời đại là sao? Đồng thiện trí cũng được phước huệ, cũng được thị thân, cũng được.
Nên đây là mình tên nào? Thì mình đặt một lô nữa là mình tên nào? Những cái tên đó chỉ là danh tử. Còn cái chân thân thật của thiện trí là vô tướng.
Cái chân thân đó tức là cái thường, gọi là coi như là cái pháp thân đó. Gọi là cái chân thân, gọi là pháp thân. Pháp thân của thiện trí. Thì thiện trí là chỉ là danh tử. Mà pháp thân cũng chỉ là danh tử. Chứ là người ta có pháp thân. Chỉ nói đến danh tử pháp thân. Còn nếu nói là pháp có cái pháp thân thì mình phải chỉ cái bộ mặt của pháp thân ra. Nhưng mà pháp thân cũng chỉ là chúng mình chỉ là một cái danh tử để chỉ một cái không thể nói được. Để chỉ về cái chỗ bậc ngôn ngữ, bậc sư lợi. Giống như là Phật thân. Phật thân không thể nói được. Thiện trí thân không thể nói được. Bồ Tát thân không thể nói được. Chúng sanh thân cũng không thể nói được. Bởi vì bản thể của chúng sanh vẫn là vô tưởng. Cho nên là phải chấp một lô danh từ nào là chúng sanh, nào là thân, chúng sanh thân, nào là thánh thân, nào là hiền thân, nào là Bồ Tát thân, nào là Phật thân. Cuối cùng xóa bỏ những cái danh từ đó thì bây giờ mình làm thân luôn thì coi nó cũng ổn. Cho nên mình nói pháp thân. Nhưng cái lẽ mình qua hết mình nhịn cái gì nó như vậy để cho dễ hiểu. Đó, cho nên tập cùng của cái nguyên tập cùng của tất cả các pháp là như như chính là Phật. Phật chính là pháp như. Những hạng người này tới quá lại mãi trong minh đạo chúng sinh. Những cái hạng người mà phân biệt như vậy đó là luôn luôn phải qua lại mãi trong minh đạo chúng sinh. Tại vì nếu mà mình lấy được pháp thân vô tướng mà ở nơi cái chỗ có thể cái chân thân vô tướng thân tịnh vô nhiễm đó, đó vô pháp đó thì cái bộ mặt thật nó đã cứu giải ở nơi vô tướng là thanh tịnh là trong sáng thì tất cả những cái bộ mặt khác nó dễ dàng mình phủ. Còn nếu mà mình không nhận ra cái bộ mặt chân thật á, là cái cội nguồn yên nhiên là vô tướng là thanh tịnh á, thì đương nhiên mình mới đi chụp giật mấy cái bèo bọt á, chụp giật mấy cái bèo bọt á, tức là buồn, là giận, là thương, là ghét, đó, chụp giật cái đó. Cho nên gọi là lăn lộn trong năm đạo. Năm đạo là vậy. Nhưng đạo xa rồi bát nhã ba la mật, xa rồi Phật pháp. Này thì nên tử Phật thuyết các pháp như nguyện như mộng. Nếu người nào biết như thật thì người thì sẽ biết người đó là người chẳng phân biệt các pháp là có đêm có đi có sinh có gì. Vậy là bản tâm vô tướng bất động, như vậy thì tâm con là tâm gì? Bây giờ tâm con là tâm gì? Tâm con là tâm buồn hay tâm giận hay là tâm thương hay tâm ghét? Tâm hiện giờ là tâm gì? Nói thử giờ tâm con là tâm gì? Hay là tìm mỗi giờ bao nhiêu tâm mà mình tìm mình lựa một cái tâm cho nó ngon lành thử nào. Rồi bây giờ mình lựa hoài không thấy nó trốn mất kêu lựa gì nữa. Cái hồi mà mình
muốn nó đừng trồi lên thì thằng nào nó cũng trồi lên, chứ giờ mình tìm nó đó, thằng nào lạnh nó mới kêu. Mà lúc đó mình muốn nó cũng trồi lên à, thì gian sai rồi. Bởi vì cho con thì không muốn, nhưng mà tại bởi vì con thấy. Chứ con thì không có muốn, nhưng mà con thấy. Bây giờ sao sao con nhắm mắt, sao con không còn được, con lúc nó lỡ thấy mà nhắm gì nữa. Và nhắm ra là hết thấy, chứ còn lỡ gì nữa. Không, nhắm rồi nhưng mà nó không thấy con mắt, mà nó thấy trong này. Con không muốn thấy chỗ này, nhưng mà con muốn nó thấy trong này. Như vậy thì rõ ràng là coi như là mình muốn, coi như bị dao động bởi cái trần cảnh. Thì mình biết là trần cảnh thực của trần cảnh vẫn là thực tướng của trần cảnh vẫn là vô tướng, thực tướng của nhãn nhĩ tỷ thiệt vẫn là vô tướng. Thực tướng như vậy, nếu chẳng phân biệt các nếu chẳng phân biệt các pháp là có đen có đi có sinh có diệt, thì sẽ biết được thật tướng của các pháp và chỗ mà Phật thường nói đấy. Thì sẽ biết người này là hành đắc giả tăng hoằng, người đó là văn vô thượng bồ đề. Đó, người đó văn vô thượng bồ đề. Nếu mình luôn luôn mình thấy là coi như là thân tâm lúc nào cũng an nhiên, cũng tự tại, và ở nơi có thể thân tịnh vô tướng trong sáng, thì những người nào mà luôn luôn thấy vậy đó là người đó luôn luôn hầu Phật, gần Phật, luôn luôn hầu không phải một Phật mà hầu nhiều nghìn Phật, Phật hầu Phật, đứng gần bên Phật, coi Phật làm gì mình làm theo đó. Tức là hầu gần Phật. Mà Phật làm như tức là coi như cái trí tuệ lãnh đạo đó. Là Phật làm như tức là một trí tuệ lãnh đạo. Lúc đó người đó là được trí tuệ lãnh đạo. Cho nên nghĩa là coi như khẩu tùy huệ hành. Khẩu tùy huệ hành tức là khẩu. Mình nói miệng nghe mình nói là do Phật bảo mình nói. Do Phật bảo con nói, con nương theo Phật mà con nói. Thật sự con chưa thành Phật nhưng mà con nương theo Phật nói. Rồi mình cũng bắt chước cao đăng và mô Phật mà bạch sư phụ là con nương theo sư phụ cũng nói. Trời ơi, nương theo tư vương. Nương kỳ cục cái phương pháp bản nương chưa đó. Thì bữa trước con thấy sư phụ nói vậy nè. Con thấy sư phụ là dạy nó là sư phụ dạy nó là bảo là mày không nên làm những cái chuyện tào lao vậy. Thì bây giờ con thấy nó làm vậy, con nói mày cũng không nên làm chuyện tào lao vậy. Đó là nhờ thầy, nhờ là sư phụ lực. Tức là nhờ lực của sư phụ mà con nói lại cái nó làm thinh nào, con nói lại nó làm thinh nào. Nhưng mà sau đó nó con nói, nếu mà nói thêm một tiếng nữa là được rồi. Đó cho nên gọi là người gương Phật lực. Phật lực tức là mình nương theo cái ánh sáng của trí tuệ mình nói. Chứ đâu phải mình nương gì nữa. Nương gì nữa. Những hạng người này có qua lại mãi trong những đạo chúng sanh xa rời bạch ngã ba la mật. Nếu chẳng phân biệt các pháp có đến có đi có sanh có diệt, thì biết được thật tướng các pháp là chỗ Phật thường nó đến, thì phải biết người này đã hành bạch ngã ba la mật gần đến vô thượng bồ đề, gọi đó là chân Phật tử. Gọi đúng gọi đó gọi là chân Phật tử, chẳng hư vọng thọ của tiên thi. Người này xứng đáng nhận sự cứu rỗi, xứng đáng là phước điền của thế gian. Nếu mà người nào mà được như vậy đó, nghĩa là coi như người nào là thành Bát Nhã Ba La Mật á, biết được các pháp, chẳng có đến, chẳng có đi, chẳng có sanh, chẳng có diệt. Ví dụ như như tôi nè, tôi biết được các pháp, chẳng đến nè, chẳng đi nè, chẳng sanh này, chẳng diệt, mà tôi biết được như vậy, tức là tôi gần được vô thượng Bồ Đề. Sợ rằng tôi không biết, nhưng mà tôi biết là tôi đã gần vô thượng Bồ Đề. Mà tôi nói thiệt với quý vị là có nhiều người không biết. Và nói riêng quý vị là chỉ có một mình tôi biết. Vậy chứ chỉ tôi á, tôi lắm, tôi biết lắm. Tức là cái dụng vậy để nói, chứ không nói là dụng vậy, mình dụng cho cái ngã tâm là coi như là con mọt sách, là cái đẩy định sách, là cái món múc canh, múc suốt cuộc đời không dính một giọt nữa. Đó. Cho nên cái gì thì mình nhầm ở chỗ đó. Đấy là mình nhầm. Mình biết rồi cho mình thấy mình giấu, đây là kho tàng mà không giấu được. Đó, biết giờ là anh giấu đó là kho tàng, vô giá như lấy tâm. Hồi xưa kia người ta nói là nó muốn có kho tàng phải có cái bản đồ. Kho tàng muốn mở kho tàng đó muốn vô mà chiếm lãnh kho tàng đó là phải tìm cho được bản đồ. Thì mình có cái bản đồ của Phật đó. Đó là cái bản đồ đi tìm kho báu. Chứ còn kho báu của thế gian mình mới tìm tới đó là mình cũng chết toi rồi, mình dập chết. Cái kho tàng vô giá như lời tâm này tức là tìm bằng ngõ ngách nào, bằng những con đường nào đó. Thì mình tìm đưa ra được cái kho tàng đó, bằng những cái pháp tối thượng. Mình muốn cái pháp đó mình tìm. Nhưng mà khi mình đã tìm rồi thì sao? Thì mình nên bóc cái tâm lọ đều cho để đưa sang, để nó lấy tiền. Thì gọi là pháp thượng ân xá đó. À, hướng chi Phật. Thế là những cái đó là những cái mà cũng chỉ là hướng phẩm. Đó. Cho nên, người này xứng đáng thả nhận sự cứu vườn, xứng đáng phước điện thời gian, xứng đáng là bởi vì cái người này họ không có, không thấy ai cúng hết. Và cũng không thấy nhận, không thấy cúng, và không có thấy cái vật nào cúng hết. Thì người đó mới đáng được cúng dường. Tức là người đó là người đáng được cúng dường. Nhưng mà tới nay rồi sao mình đi tìm cái người nào mà không thấy mình cúng hết. Cũng không, họ cũng không thấy họ nhận, không thấy họ nhận, không thấy mình cúng, mà cũng không thấy cái vật gì của mình cúng, thì mình cúng. Đó là phước điền. Tìm giống như là mình tìm không có thì thôi mình cúng tam bảo. Nói chỉ tam bảo là trên nó yên nè. Tam bảo thôi mình cúng tam bảo thôi mình cúng Phật. Hỏi nó là Phật, Pháp, Tăng, tôi có cúng ai đâu. Phật cũng Pháp cũng Tăng. Nhưng mà nhờ ai nhận dùm đi. nhờ Tăng nhận dùm. Chứ là lăng quăng sang chập cho mình. Lăng quăng mình muốn tránh nhận chập cho mình nhận dùm mặt. Chứ là nói chung ra là mình muốn dịu ở trong cái hành pháp đó. Dịu ở trong hành pháp đó chứ còn nếu mà mình phá pháp thì đâu có được. Đâu có phá pháp tướng được. Nhưng mà mình biến cái pháp tướng đó trở thành cái pháp tư diệu. Biến cái thất đại đó trở thành thất bảo. Biến cái bất cái thân bất tịnh nó trở thành diệu sắc thân. Là vậy. Nói chuyện năm tự quý như cũng biến lớn cái các chỗ đâu. Các chỗ đâu chẳng từ phương Nam, chẳng từ phương Tây đến, chẳng từ phương Bắc đến, chẳng từ phương Nam đến, cũng chẳng từ phương Tây, chẳng từ phương Giới. không chẳng có và bốn phương chéo đến và nhân viên thiện căn của chúng sinh mà trong biển lớn có châu báu sinh ra. Các châu báu đó chẳng phải chẳng lẽ các nhân viên sinh thật sự các châu báu đó đều do các nhân viên hòa hợp được sinh ra. Các châu báu đó khi diệt lại cũng chẳng đi về đâu. Vì sao? Vì khi các nhân viên hòa hợp thì sinh, thì khi các nhân viên ly tán thì diệt. Mà khi mà con người tham quá thì nó lại không tồi lên mà nó chuông 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 đắt cái trốn. Đến chi vậy? Phải không? Mà người tham quá. Cho nên châu báu chuông chút sẽ làm đọc tốt. Bình thường là trước kia là trong mưa bão á. Nhưng mà đây con người tham quá mưa bão. Cái này thủ dữ đẩy ấp cả tam thiên đại thiên thủ dữ hết rồi, này chặt hết rồi cả chỗ nào người ta sống. Cho nên là nói chung là các châu báu cũng vậy, nói chung là châu báu là những vật nó tạm gọi là có những vật mà gọi là của thế gian họ sử dụng, nhưng mà cũng do lầm của chúng sanh, cũng do cái lòng tham nhiễm, cũng do cái lòng mà gọi là tôn trọng hơn quý báu về cái chân pháp cũng có, sáng pháp cũng có. Do đó cho nên nếu tham sân si nhiều thì châu báu nó sẽ ẩn tàng. Và nếu tham sân si mà gọi là cạn mắm thì châu báu nó nhiều khi nó hiện là cũng ngay cần phải nhặt, cũng ngay cần phải nói, bởi vì người ta sống một cuộc sống đầy đủ cái phước đức và trí tuệ. ông hãy lấy hoa này cúng dường cho Bồ Tát Bàn Vô Kiệt. Tôi đã giữ gìn hoa này để cho ông cúng dường. Vì sao? Vì hôm nay ông đã có đầy đủ các lực thế gian để làm lợi ích cho chân nhìn và ích chúng sanh, khiến họ được vô thường vô đẳng. Ngày thượng năm tử, bạch thiện nhân với Bồ Tát Đàm Vô Kiệt là khó gặp, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài đã thả khổ trong vô lượng kiếp. Bồ Tát Các Vẹt có luôn nhận hoa mạng đã la từ Tây Bế Thích dâng lên cho Bồ Tát Đàm Vô Kiệt và thưa rằng: Bạch Đại Sư, kể từ hôm nay, thân con thuộc về Đại Sư. Con xin đem thân này cúng dường cho Đại Sư. Và các bà tử lưng bạch sống chấp tay đứng sang một bàn. Bây giờ vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ nói rằng: Và các bà tử lưng rằng, kể từ hôm nay thân của chúng con cũng thuộc về Ngài. Nhờ nhân duyên thiện căn chúng con được thoát như vậy, chúng con nguyện đời đời cúng dường Ngài và cùng với Ngài đời đời cúng dường chư Phật. Bồ Tát Các Bà Ba Luân bảo chúng người nữ rằng: Các ngươi đã chí thành muốn thuộc về tôi sẽ nhận các ngươi. Chúng người nữ thưa: Chúng con đem tâm thành xin thuộc về Ngài, chúng con xin vâng theo sự chỉ dạy của Ngài. Ngay sau đó Các Bà Ba Luân cùng với chúng nữ đem bảo vật thánh nghiêm, các lễ vật cúng dường thượng diệu, 500 cổ xe báu dâng lên Bồ Tát Các Đàm Vô Kiệt và thưa rằng: Bạch Sư, con xin dâng 500 người nữ này để hầu hạ Đại Sư và 500 cổ xe này để tùy Đại Sư sử dụng. Lúc bấy giờ vị Đế Thích Lực Tán Thắng bằng lần thay này thượng năm tử, Bồ Tát đã thí hạ vật sở hữu, bố thí như vậy, cũng mau được vô thượng Bồ Đề. Cùng bị pháp sư như vậy, ắt sẽ được Bát Nhã Ba La Mật và các phương tiện lực. Bát Nhã Ba La Mật, khi Phật ở quá khứ, khi hành Bồ Tát Đạo, cũng an trú ở trong bố thí, mà được nghe Bát Nhã Ba La Mật, các phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Bồ Tát làm vô việc muốn cho Bồ Tát Các Bà Ba Luân được đầy đủ thiện căn, cho nên đã thọ nhận 500 cỗ xe, thọ nhận 500 vị thị nữ cùng với vị trưởng giả nữ, thọ nhận xong nên trao lại cho Bồ Tát Các Bà Ba Luân. Xong rồi Bồ Tát làm vô việc thuyết pháp mãi cho đến khi mặt trời lặn mới rời hết tòa trở về tịnh. Bồ Tát Các Bà Ba Luân tự nghĩ: Tôi vì pháp mà đến đây, cũng nên ngồi nằm để chuyển đang dùng hai vai đi hoặc đi hoặc đứng chờ pháp sư từ trong cung trở ra để xuất pháp. Lúc bây giờ Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nhất tâm vào vô lượng A Tăng Kỳ Tâm Hội, suốt 7 năm nhất tâm hành Bát Nhã Ba La Mật, hành lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Các Bà Ba Luân cũng suốt 7 năm chỉ đi kinh hành, chẳng nằm ngồi, chẳng ngủ ý, chẳng dám sanh tâm sân não, chẳng dám tham liên, chỉ tưởng niệm đến Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Đến bao giờ mới xuất tâm hội thì mới trở lại thuyết pháp. Qua 7 năm Bồ Tát Các Bà Ba Luân tự nghĩ: Tôi phải vì Bồ Tát Pháp Sư mà lo việc trang trí pháp tòa để Ngài ngồi ở trên đó thuyết pháp. Tôi phải quét dọn, lau rửa mặt đất cho sạch sẽ, cho thanh tịnh. Tôi phải trải các thứ hoa để trang nghiêm nơi Bồ Tát Pháp Sư ngồi để thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy cho nên Bồ Tát Các Bà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ đều vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt lo việc trang nghiêm pháp tòa. 500 vị thị nữ cởi thượng ý của mình trải trong pháp tòa mà nghĩ rằng: Bồ Tát Đàm Vô Kiệt sẽ ngồi trên tòa này để thuyết Bát Nhã Ba La Mật và xét lực chương trình Bát Nhã Ba La Mật. Trang trí sân pháp tòa, Bồ Tát Các Bà Ba Luân đi tìm nước để lau rửa mặt đất nhưng chẳng tìm được. Vì sao? Vì ác ma nó che giấu, những bể nước thì ra. Ác ma nghĩ rằng: Bồ Tát Các Bà Ba Luân tìm nước chẳng được, ác sẽ sanh tạp niệm. Nếu ở nơi vô thượng Bồ Đề mà sanh tạp niệm thì tâm tàu đạo sẽ suy yếu, thiện căn sẽ tỉnh tăng trưởng, trí huệ sẽ tỉnh chiếu minh, sẽ trở ngại cho sự thành tựu nhất thiết tiền đi. Bồ Tát Tát Bà Ba Luân tự nghĩ, nếu chẳng tìm được nước thì ta sẽ tự lấy nấu ở nơi thân tơ để tưới đất, khiến cho bụi bẩn bay lên làm dơ chỗ đại sư ngồi. Thì vô thủy đến nay ta đã mất vô lượng thân mà chưa bao giờ được trả thân vị pháp cả. Như nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát Tát Bà Ba Luân thì cầm dao bén tự đâm vào thân lấy nấu dư xuống đập đập. Ác ma thấy Bồ Tát Tát Bà Ba Luân và vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ bị giữ vững tâm bất động nên chẳng thể hại được. Lúc bấy giờ vị thiên đế thích đều bằng nhớ nghĩ rằng là chưa từng có Bồ Tát Tát Bà Ba Luân mến pháp đến độ tới cầm giáo cố bất động như vậy nên ma ba tuần cũng phá hoại được thiện căn của họ. Tất cả đều giữ tâm kiên cố, phát đại tăng nghiêm, những kiếp thân mãn, thân tâm sầu vô thường về đời. Để độ hết thể chúng sanh, thoát khỏi vô lượng khổ sanh tử. Để đế thích nghĩ như vậy rồi mới tăng thân Bồ Tát Tát Bà Ba Luân, lành thay, nầy thiện nắm tử. Ông có sức tinh tấn kiên cố, cũng sẽ lấy chuyện, cũng sẽ nghĩ bằng được. Anh ai phát và cầu pháp của ông, thật là vô thường. Này thượng nam tử, các đức Phật trong quá khứ thì cũng làm như vậy, cũng do thâm ái pháp, do tu cảnh pháp, do nhân công đức mà được vô thượng rồi. Bồ Tát Tất Đà Bà Luân nghĩ rằng, tôi đã vì Bồ Tát đàn vô việc trang nghiêm trang trí Phật tòa, rét dần và lâu rửa mặt đất rồi, nay tôi sẽ tìm hóa khí để trang nghiêm Phật tòa. Thì nữa, khi Bồ Tát Tất Tư ngồi trên Phật tòa thuyết pháp, còn để giải hòa để cung dường, rồi phải tìm hòa ở đâu đây để thích biết tâm niệm của Bồ Tát Tát Đà Ba Luân, liền đem 3.000 bó hoa trời mạng Đà La giao cho Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân nhận hoa vui lòng sẵn sàng, liền đem phân nửa số hoa rải xuống đất, ngồi giữ lại phân nửa số hoa, và lúc Bồ Tát đàm vô kiệt đăng vàng thuyết pháp để giải để cung dường. Sau 7 năm nhập tam muội, Bồ Tát đàm vô kiệt từ thân tam muội ra lên thất tòa thiết bát ngã ta la mật, hàng thánh chúng gồm có vô lượng trăm nghìn vạn ức trời người đây sanh thất tòa. Bồ Tát Tát Đà Bà Luân thấy Bồ Tát đàm vô kiệt rất vui mừng, chạy những vị tùy theo nào để tam thiền đạt. Chúng ta qua tới cái phần cuối của cái chuyện kinh một chút. Thứ nhất là đây là phần cuối của cái kinh một chút. Thì trong cái phần cuối của cái chuyện này, thì các phần nó nên tức là nói về thân của các đức Phật. Thì ở đây có nghĩa là do bản nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh mà đức Phật sanh. Do bản nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh mà sanh. Cho nên khi sanh thì chẳng từ đâu sanh, mà khi diệt thì cũng chẳng từ mười phương đến, mà khi diệt cũng chẳng đi về mười phương. Vì các nhân duyên hòa hợp sanh, không hòa hợp thì sanh, khi các nhân duyên ly tán thì diệt. Tức là nói đến Phật thân, nói Phật thân thế là nói đến cái danh tự về Phật thân. Còn nói đến về Phật thân thế là nói đến cái vô tướng, nói đến cái thể thanh tịnh. Nhưng mà nếu nó dùng cái danh tự thì phải dùng là Phật thân để chỉ cho cái thể vô tướng đó. Nhưng mà vì nhân duyên là sao? Vì bản nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh là sao? Bản nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh là sao? Tức là từ tâm cái tịch duyên vắng lặng phát khởi một cái nguyên phát khởi một cái pháp tướng. Pháp tướng đó là một cái tia niệm hay là một cái niệm khởi. Nhưng mà niệm khởi đó từ trong cái pháp thân vô tướng ứng pháp này, tức là từ nghiệp lực quả báo nhân duyên của chúng sinh mà ứng pháp. Bởi vì từ cái thể thanh tịnh vô tướng kia thì cũng chẳng đem cũng chẳng đi, nhưng mà đủ yếu tố, đủ điều kiện, đủ nhân duyên, vì nghiệp duyên quả báo của sự tùng duyên khởi của chúng sinh tâm mà các bậc đại giác ngộ tùy theo cái duyên các đó mà thể hiện, tức là thể hiện ra cái niệm khởi, thể hiện ra cái tia niệm, tức là cái tướng niệm để thể hiện ra. Cho nên khi sanh á, chẳng từ mười phương đến, mà khi diệt cõi chẳng đi về mười phương. Nói thì tôi hôm trước tôi vẫn có, tôi có nhận thường ví dụ là, tức là trong cái pháp giới thanh tịnh vô tướng, tùy theo cái phương tiện, tức là tùy theo phương tiện lực, tức là tùy theo trí huệ lực, mà cái niệm nó được phát khởi. Nhưng mình nói là tùy theo trí huệ lực, tức là mình buộc cái thể vô tướng đó, cái thể vô sanh nó hiện tướng. Bây giờ tôi dùng ngôn ngữ thì tôi biết cái nói gì, nhưng mà nếu tôi muốn nói thì tôi nói làm sao, nghe không? Nghĩa là coi như phương tiện lực, tức là tùy năng sẽ thanh tịnh vô tướng, là dùng một cái phương tiện lực để mà giảm sạch. Như vậy thì nếu mà cái phương tiện lực tốt á, tốt tức là cái căn bản thanh tịnh tâm sáng, không có tạp nhiễm, không có cái nghiệp lực của vô minh, thì cái tia niệm thải ra đó, thì là gọi là cái tia niệm mà thải ra thì nó có thể là đau tình minh liễu. Cái đau tình minh liễu đó gọi là tư kiến như là, tức là cái dụng của cái tự tâm, cái dụng của cái thể thanh tịnh chân sáng, cái tiên niệm hoàn toàn chân sáng vô nhiễm. Cái tiên niệm hoàn toàn chân sáng vô nhiễm này lại là tùy bệnh cho thuốc, tùy duyên ứng pháp, tùy bệnh cho thuốc. Vì cái đó cho nên gọi là vì bản nghiệp nhân duyên quả báo của chân sinh là thuốc. Thí dụ như tôi gặp một người tôi mỉm cười, thì bây giờ hỏi về lý do gì tôi niệm rồi, từ ở đâu mà tôi niệm rồi, và niệm cười đó nó có mục đích gì hả? Cái niệm cười đó nó có mục đích gì, vì đâu từ đâu mà có cái niệm cười đó phát ra? Bây giờ cái hành tướng là niệm cười, nhưng mà tia niệm ở trong như thế nào, rồi cái hành tướng lên này nó miệng ngon khi mình nó miệng ra mình mỉm cười, hay là mình tính cái miệng lại mình mỉm cười, là cái tia gì nó phát khởi ra, là từ đâu nó phát khởi ra, tức là do nghiệp lực hay là cái gì, do nghiệp nhân duyên quả báo của chúng ta. Nghiệp nhân duyên quả báo, tức là do duyên nghiệp đó, do duyên nghiệp nhân duyên quả báo, đúng thời đúng lúc gặp chúng sanh đó, gặp đối tượng đó, để vừa mới nghiệp và mở mắt ra nhìn thấy là đó, từ đâu đến không có đi về đâu. Nói cái niềm cười đó tại sao nó gọi là cái gì, gọi là thị hiện sanh cái tiên niệm, thị hiện là bởi vì cái thể là cái thể vắng lặng, nhưng mà diễn bày ra một cái sự mỉm cười đó, nó là cái sự mỉm cười không có cú pháp, không có dính mắc, mà từ tâm lượng của cái đối tượng đó. Tôi nghĩ cho nên tôi vừa phát khởi ra thì tôi dung thông được cái cái niềm sống tức là cái thành tướng của cái tâm đối tượng, nó vừa phát ra một cái niềm sống thì cần phải dùng một cái pháp đến từ để cái hàng phục và cái điều ngự cái tâm này, tức là cái sống niệm của cái đối tượng, cho nên được lúc ta từ niệm rồi, như vậy niệm rồi là gia nghiệp minh dương và hạt tán của chính tâm này. Nghiệp nhân duyên quả báo đây thì nó gồm có hết nghiệp hay là bạch nghiệp, nó thiện nghiệp hay là ác nghiệp, hay là vô ký nghiệp hay là bất động nghiệp. Nếu mà cái đối tượng đó vẫn an nhân tự tại, vẫn không dính mắc, tôi cũng an nhân tự tại, không dính mắc, thì như hai tấm gương sẵn, có một cái nhận hữu, một cái tia niệm thoát khỏi ra bên này, thì nó đưa vào gương sẵn này. Nguyên sản này mà sản chiếu lại nguyên sản này không có cái chỗ dính mắt. Là nguyên sản dính mắt. Tức là của chính phần. Chính hành đầy sâu. Thế. Nếu có hiển bày ra thì hiển bày tâm sức. Hiển bày ra là hiển bày bí diệu. Và bí diệu đó là vì nghiệp lực nhân duyên của đạo bảo. Các vị đã có hiển. Có ai hiển? Ta hiểu là cái ý chỉ như vậy. Nếu cái hiện ra tức là diệu pháp. Nếu cái hiện ra một tia niệm mà cái diễn bày ra là diệu pháp. Mà diệu pháp đó là bổn gốc, nó là vô pháp. Cho nên cái giúp cho thường là làm bài kể là pháp pháp bổn vô pháp. Thì cái niệm từ của cái giúp đó có nghĩa gì? Tương ứng với cái vô pháp. Cái niệm cười tương ứng với vô pháp. Cái Đức Thế Tôn là đưa cái hoa lên thì nghĩa vậy. Nó cũng tương ứng với vô pháp. Cho nên không có chủ, không có sách, không có năng, không có sợ. Vì không chủ, không sách, không năng, không sợ. Mà lại đưa cái hoa lên vì không chủ, không sách, cũng chẳng năng, chẳng sợ. Mà niệm cười. Tức là nó cũng chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Đó là Phật thị hiện, là hóa Phật thị hiện, là hóa Phật thị hiện. Như vậy cái niệm cười đó cũng là bị hóa cả. Bởi vì trong cái niệm cười đó, sống ra vô lượng quang minh. Mỗi quang minh có một đài sân đấu, thêm đài sân đấu đó là có một vị hóa Phật. Trong cái niệm cười đó lắm. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn là niệm cười hiện cái tướng lưỡi rộng dài đã nói đâu, nó nói đấy, kia nó là niệm cười hiện cái tướng lưỡi rộng dài từng khắp 3.000 đại thiên thế giới là sống ra vô lượng quang minh, cho nên mỗi quang minh là có một vị hóa Phật biết cầu Phật bằng tức là Phật. Cái đó gọi là dùng danh tự ngôn ngữ để xâm chiếm cái gì? Cái tự tánh nhìn màu. Cái dụng cái tự tánh cũng nhìn màu như vậy đó. Không thể nghĩ bàn, gọi là vi diệu, không thể nghĩ. Cái nụ cười của cái giúp cũng không thể nghĩ bàn. Và cái hoa của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đưa lên cũng không thể nghĩ bàn. Một cái niệm cười của cái giúp tức là để lại ha, cái niệm cười đó là để lại cho ngàn sau không biết bao nhiêu ha, bài học, không biết bao nhiêu những cái sự suy nghĩ. Và niệm cười đó chính là bài kinh. Niệm cười không có nói nhiều khi cái giúp là một bậc thánh tăng tu hạnh đầu đà, ngài cũng chẳng phải muốn nói nhiều. Niệm cười thể hiện cái hiện ra một cái đức tướng Bồ Tát, đức tướng của Bồ Tát, một cái đức tướng cao thượng, một cái đức tướng truyền pháp. Cho nên chính ta biết rằng sau khi Đức Như Lai mà thị hiện Niết Bàn ở Ta La Không Thọ thì ta biết đánh truyền trì để làm gì? Tiểu tập thanh tinh để tiếp tập thành được. Đó là nhiệm vụ của ta biết. Cái miễn cười của ta giúp là một cái bài kinh vừa lời nghĩa là một sự hứa khả. Là một sự hứa khả. Ngài an nhiên thị tịch. con sẽ làm điều đó đó. Đưa mình làm đó. Ba ca giúp nhận cơ. Đưa cho ai xem lên. Ai xin lỗi đưa cái cành hoa lên. Ai gì đó biết. Nhưng mà đưa cành hoa lên. Ca giúp nhận cơ. Thì hiện hữu của ta cũng như của anh. Mà giống như cái này, giống như ở đây. Như vậy đó, như vậy thì ông có nhận đó. Nếu nhận thì ông cũng là như ta vậy. Cũng tiếp tập kinh điển, cũng lưu bố lại, để cho chúng sanh theo đó mà. Cho nên này, thiện nhân tử ví như cái đàn, như cái mặt quyền cầm. À, nó phát ra tiếng. Nhưng mà khi sanh ra tiếng đàn thì từ đâu nó đến nè? Đọc đường cầm nó tinh, từ đâu đến nè? Tiếng nó từ đâu đến? Và khi giúp đi thì cái tiếng nó đi về đó. Tiếng nó cũng không từ đâu đến, mà khi sanh nó cũng từ đâu đến, mà khi diệt thì cũng không đi về đó. Tại sao vậy? Tiếng đàn đó là bởi vì từng từng dân sở đầy đủ yếu tố, đầy đủ nhân duyên tác hợp thì đương nhiên tập nó diễn bày ra và tan thì nó gọi là mất đi. Mất đi đó cũng không từ đâu đến, mà hiện hữu đó cũng không từ ha xin lỗi, mất đi thì cũng đi về đâu, mà hiện hữu đó nó cũng không đi, không từ đâu đến. Giật mình thì cái giật mình của mình á, cái tiếng cái nghe đó cũng như cái giật mình của mình là từ đâu đó nữa. Thì sau khi giật mình là người hát giật mình nó đi rồi đó, nó cũng không từ đâu đến mà cũng không đi rồi đó. Thì cứ cũng vậy, tất nhiên là tất cả những cái gì, những cái pháp tướng hiện bày ra trong thế gian này, dù có một năm cho đến 100 năm, dù một ngày cho đến không cho đến 1000 năm, thứ cũng như thế, không từ đâu đến mà cũng không đi được đâu. Nếu mà tùy, đó là lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng thanh sáng, nhưng mà tùy, tùy sao? Vừa khởi ra rồi thì lại có sự hiện hữu. Mà vừa khởi ra là minh liễu đó, nhưng mà mình biết rằng mình minh liễu thì lập tức vô mình. Biết rằng minh liễu là lập tức vô mình, bởi mình chụp lấy cái đó là mình. Chụp cái đó là mình. Nó là vô nghĩa. Nhưng mà tụi vào đó mà có là bị tớ được nè. Là bị ngàn dịch là bị tớ được. Còn cái phương tiện thì có tốt, có xấu. Nếu phương tiện tốt thì nó là vô nghĩa. Nếu phương tiện xấu thì đó là không vô nghĩa. Nếu cái vô lại nói ra hợp thì hình mạng nó hợp. Nếu tôi đi cử mà gọi là không được, nó văn minh lắm thì nó vẫn chứng đáng. Còn nếu mà tử giá là chị nó cầu dục thì đó. Mà cái sự với cái hình ở trong cái vui hay là màu hay tấn đen hay là ngờ thì tất cả cái đó. Tất cả cái đó tức là nó cũng không từ đâu đến mà cũng không đi vào đâu. Bật lên thì nó hiện cái này đó, còn nó từ đây đến. Mà tắt đi thì nó tan biến, nó còn không đi gì đâu cả. Nó vẫn nghĩa là trong cái sấm vô tướng, nó luôn luôn tử vậy đó. Nó sấm vô tướng, nó tử vậy đó. Nó tử một cách nghĩa là tự tại vậy đó. Mà ai có đủ điều kiện, ai có đủ phương tiện, phương nguyện, nó tập, đủ duyên, đủ yếu tố, đủ điều kiện, tập. Nó bị hiện khởi ra. Và yếu tố nhân viên như vậy, nó tan, thì nó tan ngay chỗ đó cho anh cái chung vô trong TV mà có, không nhập vô trong không gian nào. tăng là tăng ngay tại đó, mà tập thì cũng tập ngay tại đó, không từ đâu đến không đi về đâu. Nếu nó là nó hiện ra là từ 12:20 cho đến 2 giờ, mình tính toán là từ 12:20 đến 2 giờ, nhưng mà nhẩm lại đâu có giờ nào đó. Có gì là không xem có biết không? 12:20 cho đến 2 giờ mình có tàu bình thường vậy, có biết không? Không biết không? Cái là từ 12:20 cho đến 2 giờ rồi ngủ rồi biết không? Thì cái những người đó là họ cũng tính là mấy tiếng đầu đất. Rồi họ tính, họ có tăng thì không biết. Trời mà không biết. Đạo hôm nay này, rồi nó cho rằng, thì thôi cái thứ này nữa. Thôi mà nói đi. Cho nên là các người ta tử mê, không tử. Nhưng mà nếu tí dụ sư rượu, nên tí dụ sư rượu, thì người ta tử dụ. Nó là tội vương mặt. Thì tôi cũng nói vậy. Những người nghe cũng thấy hay, cũng thấy vui vẻ, cũng thân thất nhẹ nhàng. Nhưng mà có hơi nhớ nhớ. Đó thì nó vui. Trang chuyện thân hình và tại sao lại phải lấy. Thì đã suy nghĩ lại mà nếu mình không suy nghĩ mà mình không có thấy. Mà gọi là hơi sung sướng trong đó chứ. Rồi là uống được. Những cái này uống thì đối nhiên bị bệnh lực với con. Tôi nói là dưới nên bị thì buồn dẹ. Thế đó đó. Nhưng mà con khó khăn chứ cái này khó có một điều. Là biết thì biết. Nhưng mà tại sao? Dạ. Rõ lên là rút ra chú sư nó liền như chỗ. Rất là nó vẫn như chỗ. Nó có chỗ mạnh nữa, ngày bài thì người ta nói nước này nó mạnh và mình nói là nước liền như chỗ. Tưởng chừng như mình giúp được chứ. Nhưng mà vừa hứa lên giúp thì là nghĩ tuyệt, không giúp. Cho nên mình cứ dính mắt lại là không thành Phật được. Muốn thành tạc mà không được. Cho nên có nhiều người họ nói là thà. Thà sống. Thà là mình có sanh rồi xuống hơn là sống sanh. Thà mình chấp nhận. Chấp nhận khổ đau, chấp nhận sinh tử luân hồi, chấp nhận về địa ngục cho đến thiên đàng, cỡ nào cũng chấp nhận. Chấp nhận chứ không phải là tự hiện. Chấp nhận. Nếu mà lửa đạo thì gọi là mình tự hiện. Còn không lửa đạo thì mình phải chấp nhận. Mà chấp nhận như vậy cho nên chấp nhận có khổ, rồi sẽ có đi. Có vui rồi đương nhiên sẽ có khổ. Cái đó là cái chuyện tất nhiên. Tại sao lại không chấp nhận? Trong đây cho khỏe, muốn tội. Đó là chấp nhận. Tôi không có nói thị hiện gì vậy. Thế người ta lửa tuyệt được thì người ta cũng không có nói chấp nhận. Mà cũng không nói không chấp nhận. Đó là sự thị hiện. Không đến, không đi, chẳng sanh. Chẳng vượt. Hai cái đó nó dễ. Nó dễ là mình dễ nhầm lẫn. Dễ nhầm lẫn. Sự dễ, sự phiền não. Dễ cái phiền não và bồ đề. Nhầm lẫn. Ta với mình tuy hơn là một. Mình với ta tuy hơn một. Nó nghĩa là nên cứ lý văn theo cái tổ, cái bình văn của cái sách và cái gì chứ. Đúng rồi, nghĩa là sách. Lật lại là sách, lật lại là nghĩa. Mà mình có biết là mình nên ở bên giữa là mình ở bên sách. Thì thà ở bên giữa, sướng hơn là ở bên sách. Đúng Cho nên chính vì vậy nó lắng tránh trong cái con đường tôi của mình. Cho đến khi mình tôi mình già rồi, mình cũng lắng tránh cái chỗ đó này. Cái đó là mình chưa lửa được mà tướng nó tốt chứ. Chưa rõ về cái siêu việt, cái trí tuệ. Này chuyện lên tới Phật không có như vậy. Thân Phật do vô lượng nhân viên công đức mà không. Vì vậy thì cái gọi là thân Phật đó, tức là nói đến cái sự diễn đầy để hữu vi pháp tên Phật thân. Đó là nói đến sự thị hiện. Mà sự thể hiện tức là phải do vô lượng nhân duyên tâm đức mà sống. Bây giờ mình nói rằng nè, chẳng gọi chẳng lẽ là đoạn sao nè. Đó là, tức là do vô lượng nhân duyên tâm đức mà sống. Chẳng phải do một nhân duyên, một tâm đức, chẳng phải do một nhân duyên, mà chẳng phải do một tâm đức. Chẳng tự chẳng phải do có nhân duyên mà sanh. Chẳng phải chẳng có nhân duyên mà sanh. Hội đủ có nhân duyên hòa hợp thì có thân Phật hiện ra. Hội đủ các nhân duyên hòa hợp thì có tiên niệm hiện ra. Tiên niệm đó là tiên niệm hoàn toàn tỉnh giác hiện ra. Và khi cái tư niệm hoàn toàn tính giới hiện ra là duyên thanh tự tại, duyên với tất cả các pháp. Ta từng từng hơn ra từng từng duyên khởi, vô lượng vô lượng vô số ác tăng trì niệm, duyên về ba hạt đất nhập ta la mật. Tư tập về ba hạt đất nhập ta la mật. Ngày hôm nay đưa nguyện nghĩa tiền, hội đủ thanh chung, hội đủ điều kiện. Vậy nói là như vậy đó. Tức là họ đủ nhân viên công đức thân tập tiền ra. Cũng như bây giờ tại sao Tâm An không là nói câu đó. Vì anh Tâm An là họ đủ nhân viên công đức và thường như vậy đó. Cho nên đúng thời đúng lúc đúng theo cái hệ đó tự nhiên phát ra như vậy đó. Mà phát ra như vậy đó là do vì hội đủ nhân duyên công đức mà nói. Chứ đừng có hỏi tại sao không phải do một nhân duyên mà cũng không phải do một công đức đó. Tức là đây là sự tinh tập từ vô lượng vô số tăng trì kiếp, vô lượng vô số tăng trì kiếp. Khi mà mỗi kiếp là một niệm đó, tức là do vô lượng vô số tăng trì niệm. Nói như vậy tức là cũng có tính đến, nhưng mà nếu không nói như vậy thì làm sao diễn đại? Như vậy thì muốn diễn đại thì phải nói như vậy đó. Mình chẳng hạn một nhân viên mà thành được, thân Phật cũng chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Này chuyện năm tử cho nên biết tính đến và tính đi của các đức Phật là như vậy. Này chuyện năm tử biết rõ các đức Phật cùng các pháp chẳng có tính đến mà cũng chẳng có tính đi, chẳng có tính sanh mà cũng chẳng có tính diệt. Biết rõ các đức Phật, biết rõ các pháp cùng các pháp, chẳng phải biết rõ đức Phật hết. Mà biết rõ cội nguồn của các pháp, biết rõ cội nguồn của đức Phật. Chẳng có tương danh, chẳng có tương đi, chẳng có tương sanh, chẳng có tương diệt. Người biết là như vậy là người đó đắc vô thượng Bồ Đề. Là thường người đó phải thường hành đắc nhã ba la mật. Và người đó là có các phương tiện lực để đắc nhã ba la mật. Biết rằng tất cả các pháp đều chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt. Và khi đó mình học, là biết rõ là vô nhận ngữ tử thiệt, thân ý của sắc thanh hương, thì thực pháp, nại trí, thủy thức giới, vô vinh diệt, vô minh tận, vô khổ tập diệt đạo. Nếu mình biết rõ các pháp là như vậy đó, thì những cái kia chỉ là những biểu trưng, chỉ là những danh tự để mình dùng ngôn ngữ mình sử dụng thôi. Chứ còn thật tướng của cái gì, của nhãn nhĩ tỷ tiệt thân ý, thật tướng của sức thân hơn thì cho phép, thật tướng của thân Phật, thật tướng của tất cả các pháp khác đều như vậy đó. Điều chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng phải là điều như vậy đó, tức là điều nghĩ. Như vậy đó, tức là chẳng đến, chẳng đi, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng thứ, chẳng lại, chẳng phải một, chẳng phải khác, tất cả đều như vậy đó. Như thị đó, tất cả các pháp đều như vậy. Như thị là như thế nào? Là như vậy đó. Muốn nó hiện hữu ra nhưng mà cái gì để mình thấy không? Muốn hiện hữu ra nó làm sao như vậy đó, là ngày này hiện ra coi thử nó làm sao mình nhớ không muốn. Nếu mình muốn tức là gì? Lập tức là biết muốn cái gì? Muốn cái thể tánh lặng hiển đầy ra tướng, và tướng tức là muốn cái thể hư không hiện ra tướng, tướng hiện ra là có một sự là có tác duyên, mà đã có tác duyên thì trong hư không sẽ hiện ra tướng gì, một ánh chớp giữa hư không hiện ra tướng. Ánh chớp ta không thể nắm bắt được. Vậy mà cứ muốn hiện ra, muốn cái gì thì nó ra rõ ràng, nó rõ ràng. Mà rõ ràng quá rồi còn nói gì nữa. Nhìn vậy không rõ ràng hay sao, phải cần có tâm chấn. Chẳng lẽ có tâm chấn mới rõ thôi. Cho nên mới đừng đắc nhập ta la mật là quá rõ ràng, mà không thấy biết. Bị chính nó quá rõ ràng cho nên không thể biết. Mà khi mình muốn thấy biết, tức là sự thấy biết đó là sự hạn lượng. Nó tâm suốt không có còn cái gì để thấy biết, lại là muốn có thấy biết. Tâm suốt quá rõ ràng, lại muốn có cái gì hiện ra. Tôi muốn có cái gì hiện ra, nếu là ma thì cũng hiện ra chứ. Dù không rõ ràng nhưng ma nó cũng đi hiện ra, để biết đó là ma đó. Còn nếu mà gọi là Phật, thì cũng hiện cái gì để biết đó là Phật chứ. Tại sao là tôi dòm đang có gì hết được không? Mà cái không thấy nhìn thấy cái gì hết được, đó là cội gốc của ma, mà cũng là cội gốc. Người nào cũng muốn thấy, con mắt thì cũng phải muốn thấy, lỗ tai thì cũng phải nghe, vắng là gì? Là biến, là vô thường, là nhất biến. Lại là chịu nghe cái gì? Muốn ai không nghe được đằng sau cũng tức. Nếu mà trong toàn khỏi pháp giới, giới. Chính là cái trời vắng lặng đó, vắng lặng thì là hiến thân, là thân mình tha chấp của mình, tha có tư liền. Lúc bây giờ khi lúc đó mà ra, bởi lưng mình nói rằng, thiện nam tử, ông hãy lấy hoa này để cúng dường cho Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Bởi vì Bồ Tát Đàm Vô Kiệt đương nói về cái gì? Đương nói về. Chư Phật chẳng từ về đâu nên, chư Phật cũng chẳng đi về đâu. Nhưng mà Đàm Vô Kiệt, lý do gì Đàm Vô Kiệt nói câu đó? Là vì có một cái người mà cao quý nhất là Bồ Tát Tát Bạch Tây Luân. Đường không ở đâu tới à? Làm chướng ngại để cho Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nói. Tức là có cái duyên đó. Cái duyên đó, là cái là gọi là tăng thượng duyên. Hay là cái duyên đó gọi là cái đại duyên nhân duyên. Nếu không có Tát Đạt Đà Luân thì Đàm Vô Kiệt tự hỏi ở nơi tâm nó cần phải trả lời. Mình không suy nghĩ, mình không suy gẫm, làm sao mình đỡ lại được. Nó vẫn ban đắc không chịu khó, như là đốt cả thân thể này để nói như thế. Các thân người đi tìm thuốc trường sinh bất tử, luyện linh đan để mà uống, để cho cái thân này nó được sinh hàng năm xương hơn, nó mới được đen thì ngọt mà đấy. Cái nó mà ôm với hẳn á. Thấy không? Cái nó ôm với hẳn nhàng thu. Đi thành ra cái thân thân tiên lần áo lưu thường liên cũ còn lưu mối hận chưa nói là đang quán ngọc xương in lạnh lạnh á đắng nào mất cười chết là mất cười là đang quán ngọc xương in lạnh đàn cúng hương hoa gió lành buồn như thế những hàng đạo sĩ chuyên nhân một loại cô hồn đang nghĩ chính. Nếu ngoài tam đảo nhờ sức mật ngôn thuốc dây hãy hiền đến tay đàn pháp viên cao thánh quang ngay lâm đạo tàng. Hãy qua là người vô vô trái vô anh đái chết thì sao? Đây nè. Nên thích tử đâu cũng đâu có vừa gì. Một lần phổ thánh cao tăng khí tích thường sĩ tích tăng tăng ni phạm hành thanh cao thường tiến giới gì toàn vẹn bởi hoa vàng tích biết còn đâu bí mật lại ư chân. Giờ tăng chân đem nào những khổ khăn kề diệu thương hối sân kinh thâm lành tam chân nghiệp thất tịnh mà đèn xoay giữa bánh đêm như thế những hàng thức tử tri y một loại cô hồn đằng chúng. Là vậy, thức tử đâu không phải là cô hồn, tu không theo dùng cô hồn. Ra nên là ra như là mình không nhận ra cái chân lý của đạo thì là cái đến chỗ mê muội cầm luôn ở trong cái biển sanh tử luôn rồi, không có đường gọi là đường trước mịt mù không biết gì đâu. Và cái thân này trong cảnh sắc cái bờ miệng dưới cây ngon loại cái loại đó là loại tầm lỡ đâu có được lâu dài. Tại sao là để dễ như trong ngày thân, tại sao là không có thân cứ được, không yên thân được Phật pháp. Cho nên này thiện nam tử để thích tức là nói đến những cái vua của các điều thiện, mà vua của các điều thiện là cái gì? Vua có cái điều thiện tức là tập trung quy dưỡng về cái tâm tánh diện màu của mình đó. Đó là vua có cái điều thiện. Mời thiện năm tới, ông hãy lấy hoa này để cúng dường cho Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Những lần đang khi vua có cái điều thiện và những ý niệm vượt thoát lên vua có cái điều thiện đó. Đó là tác giả Bà Vô. Nói có một cái hành tướng cầu vô thượng bồ đề, tức là cầu được lý đạo giải thoát. Nếu muốn cầu đạo lý đạo giải thoát thì sao? Phải có những cái ý niệm cao đẹp như hoa lòng. Cái hoa lòng mình đó, nó đã nở ra. Thì khi cái hoa lòng nở ra rồi, quy lưỡng chân tâm, tức là cúng dường cho cúng dường cho Bát Nhã Ba La Mật, cúng dường cho Đàm Vô Kiết, tức là Đàm Vô Kiệt, tức là hướng nguồn cung kính cúng dường cho cái trí tuệ siêu việt, cho chỗ biện ngài vô ngại để lý giải tất cả những cái gì còn thiếu đối với đạo. Những câu kinh câu kệ mình có nhiều khi mình nhìn không ra, đó là cái lý chứng. Khi mình nhìn không ra rồi thì đương nhiên mình diễn bày nó lại vướng mắt. cho nên gọi là cái à, sự chung. Là lý chương có sự chương thì làm sao mình dung thông được? Nhà đã cho nên vì sao? Vì hôm nay này, ông đã đủ lực nhân duyên để làm lợi ích cho tâm nhìn vạn ích chúng sanh. Biết xả cái gì? Tức là xả bỏ ngã tâm. Cầu pháp vô thượng, đó là một điều quý, đó là hoa quý, tôi để dành, để cúng dường cho ông đó. Đó là sự tích lũy để dành, đó là sự tích lũy, tức là làm điều thiện luôn luôn, làm ý niệm thiện luôn luôn, có ý niệm thiện phát khởi luôn luôn, là hành những điều thiện, đó là một sự tích lũy để cho hoa khai chuyên phẩm. Này thiện nam tử, bậc thiện nhân như Bồ Tát làm vô việc khó gặp, cái việc đó là khó gặp. Bây giờ nói mình là cư sĩ, bây giờ mình nghĩ là cư sĩ là mình là người ở tại gia. Thì cái nhiệm vụ mà thâm kinh điển đó là nhiệm vụ của người xuất gia. Làm gì mình phải là mệt mỏi vậy? Có nhiều người ta đỡ cho mình suy nghĩ, cứ ngồi thức nửa đêm để làm gì mà sân kinh thấm lãnh tâm trong người. Làm gì mà mình ngồi ở trong cái thầm riêng của mình để rồi lại cũng giống như là thất tịnh đèn soi giữa bóng đêm. Cái khổ đó, cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ để cho các người xuất gia họ làm, mình mới làm tiếp, mình mới muốn thành Phật chứ ổn. Nghĩ như vậy mà mình không nguyện ra được kinh nghiệm, không nguyện ra được cái thể của đạo, không làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Và bên này chuyện năm tử bậc thiện nhân với Bồ Tát đàm vụ việc khó gặp nhất. Nếu mình muốn biến mình trở thành một sự biện tài vô ngã, bây giờ tôi nói là cô Diệu hả? Cô Hoàng Đức chắc phải gì nữa hả? Cô Hoàng Đức, cô Hoàng Đức là tạm thời cô bữa nay thì mất bằng khác thì vẫn tạm thời cô chết nhìn cho ông bà. Một phật, toàn gian. Nguyên. Như vậy cái này mình để dành cho ai? Thế là để dành cho anh Lý Thầy. Nghe đã khá cho ông nhờ, đến Lý Thầy tôi nhờ, tâm an. Bởi vì mặc dù là tư sĩ, nhưng mà tâm an đó. Cái liễu chỗ đó. Tại sao tôi ngồi trí pháp? Đó là ngồi tại trí pháp ở dưới này nè. Mà bây giờ tại hữu tâm. Tại vì trí pháp nhìn cái đó là chứ. Chỉ có hành bồ tát pháp này giữ là những chút xưa rồi. Chứ không có cái tiền giờ đó nghe cái này. Nhưng mà suy nghĩ nữa. Có suy nghĩ nữa không? Hay là để cái vụ tọa thiền trí suy nghiệm là đó là nhiệm vụ của thiền tọa thiền trí cho thiền mình đó. Như vậy cho nên Bồ Tát bằng vô kiệt khó gặp. Mà nó mình gặp được. Mình muốn trở thành một vị biện tài vô ngại, muốn hoằng pháp lợi sinh ở chính ngay cái tự thân của mình đó. Cũng đã là khó rồi chứ đừng nói là được cho vô lượng chúng sanh xa. Mình có nhiều khi mình từ chối. Mình cũng không dám nữa, còn không dám suy nghiệm, nếu suy nghiệm thì nó cứ tính nó sẽ sai nữa. Suy nghiệm vậy nếu mình có đúng hay không? Thì nhiều khi không đúng mình cũng chấp thủ là đúng nữa thì sao? Đó. Cho nên là Bồ Tát làm cái việc khó. Tức là mình muốn chấp thêm, mình muốn thực nhận cái sự biện tài của Ngài, đó là một vấn đề khó. Không phải rằng là vì lợi ích cho tới chúng sinh mà Ngài đã thọ khổ tâm vô lượng kiếp. Cái chuyện này phải thọ khổ. Phải thất tịnh đèn xoay giữa bánh đi. Cái ngồi đó mà chín miệng giữa bánh đi. Chỉ có lê đến một chút à. Hoa vàng tức biết. Nhìn thấy nó đẹp quá. Ngồi giữa lục luôn. Làm cái hồn đi bất tỉnh chết. đó. Cho nên cái đó nó chỉ có một niệm này, nhớ tới sơ nhất niệm sơ thôi. Đó là một.
Việc đó khó làm, cho nên con biết cái tu Bồ Đề mô Phật mà đức thế tôn. Cái việc mà gọi là ngồi ở nó ở nơi pháp tọa con mà gọi là thâm nhập ba pháp không vô tướng vô tác là mệt rồi. Còn cái chuyện mà duy lý thần thông tịnh cõi Phật quốc rồi độ thoát chúng sanh mình vẫn thưa thiệt với ngài, con nói thiệt thưa thiệt với ngài, đừng có nói đến con chuyện. Lúc đó nếu mình đã chơi tội thì mình nói gì không? Nếu không, nếu là mình là sư phụ á, mình làm đệ tử nói gì không? Mình nói gì không? Luôn, trọng. Tức là luôn mất trọng. Tức là sang con lên luôn. Rồi, mình nói như vậy không à? Hồi nay là tôi đào tạo con là mình nhằm cái mục đích gì để mà nói con nói kìa. Cho nên cái việc đó là việc rất khó. Bồ Tát Tất Đạt Bát Lưng nhận cái hoa mạng Đà La đó đó, từ tay của Đức Thích dâng lên với Bồ Tát Đàm Vô Kiết và thưa rằng bạch đại sư, kể từ hôm nay thân con thuộc về đại sư, kể từ hôm nay thân con thuộc về đại sư. Thế thì tất cả các hành tướng thiện này nè, những cái việc mà tốt đẹp nhất là cũng chỉ vì ngài thôi, vì ngài thôi, và cho ngài, tức là cho về và trí tuệ siêu việt. Mình đọc tới đây mình thấy kỳ quá, năm trăm thì mấy cố gần như ngài luôn. Tam thế Phật oan. Đúng rồi, là không? Ý kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Phật oan. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi đá coi xin chẳng lại. Thank you.